Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Vui mừng là cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi người ta được yêu thương, thành công hoặc vượt qua tai nạn, bệnh tật v.v. một cách bình an vô sự. Người ta cũng vui mừng khi người mình yêu thương hoặc quan tâm như vợ, chồng, con cái, người thân quen của mình trải qua những kinh nghiệm như vậy. Nói chung, chúng ta vui mừng khi có những điều thuận lợi, tốt đẹp xảy ra cho bản thân hoặc cho người mà mình quan tâm, yêu mến. Còn vui mừng khi gặp thất bại, hoạn nạn, tật bệnh không phải là điều bình thường. Tuy nhiên, đây là điều Kinh Thánh muốn người theo Chúa thực hành. Lời Chúa dạy chúng ta, hãy vui mừng mãi mãi, tức vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Lý do gì khiến người tín đồ có thể luôn vui mừng, dầu ở trong nghịch cảnh? Đây là điều sẽ được nói đến trong phần đối thoại tiếp theo đây của chương trình. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
À, chào anh Thân. Dạ. Nghe nói hôm qua anh đi bác sĩ, hôm nay sang tôi mới hỏi thăm anh đây.
Dạ, chào anh Văn, mời anh vào chơi. Hôm qua phải đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi diễn tiến bệnh trạng của tôi đó anh.
Bệnh trạng của anh? Nhưng là bệnh gì vậy anh?
À, khoảng một tháng trước, bác sĩ cho biết là họ cảm thấy có một cái gì đó không có được ổn trong cơ thể của tôi. Vì vậy họ yêu cầu kiểm tra, xét nghiệm. Họ xét nghiệm tế bào bạch huyết của tôi và một số những thứ khác nữa, giống như nhiều người đã trải qua vậy đó anh.
Rồi kết quả thế nào vậy anh?
Dạ, người ta cho biết là đã xác định được là tôi mắc một cái loại bệnh bạch cầu.
Bệnh bạch cầu? Chà, tôi có bộ gai go đó nha anh.
À, dĩ nhiên anh à, tin đó khiến tôi vô cùng sửng sốt. Vì chắc anh biết rồi, đó là một cái dạng ung thư. À, trước một tin như vậy thì tức khắc trong đầu tôi xuất hiện đủ thứ câu hỏi. Chẳng hạn như là, bác sĩ có biết tôi còn sống được bao lâu nữa không?
Yeah.
À, đây là chứng ung thư phát triển nhanh hay chậm, vân vân và vân vân. À, vấn đề là xác định xem nó diễn ra nhanh đến mức độ nào, đại loại là như vậy đó anh.
Rồi từ đó đến nay có tin gì mới không anh?
À, cách đây vài tuần thôi thì bác sĩ cho biết là họ chẩn đoán sai, rằng tôi không bị bệnh bạch cầu mà là ung thư hạch.
Ừ.
Yeah.
Vậy ung thư hạch tức là một loại ung thư khác?
Dạ, đúng vậy anh. À, đây là cái loại ung thư tấn công các cái hạch bạch huyết.
Wow, như vậy nó cũng liên quan đến máu huyết ha anh?
À, vâng, nhưng mà nó phản ứng có khác và cũng được điều trị cách khác anh ạ. Đây là cái tình hình tôi mới đó, tôi phải đối diện.
Chà, vậy thì bây giờ tinh thần anh thấy thế nào?
Tôi phải nói rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tinh thần cho tôi bằng nhiều cách trong suốt những năm tháng qua. Tôi đã trải qua bốn cái tình huống rất là cận kề cái chết. Thật ra có lần tôi được phỏng vấn trên radio và được gọi là người đáng ra là đã chết. Vì rõ ràng là một cái tai nạn mà tôi gặp lẽ ra là cướp đi cái sinh mạng của tôi cùng với ba tai nạn khác nghiêm trọng không kém anh à.
À, có phải anh nói đến, anh muốn nói đến cái vụ mà đụng con nai băng qua đường không?
Dạ, đúng vậy đó anh. Đó là cái tai nạn khi tôi đang lái xe tông nhầm vào con nai gần có 100 kg. Dạ, văng tưng lên không trung đó và sáng vào cái kính chắn gió của tôi, khiến cái kính này vỡ tan thành luôn. Lúc đó anh biết không, xe chạy với tốc độ khoảng 120 cây số giờ. Vào buổi tối nữa, chú nai kia đang chạy băng qua đồng. Rõ ràng là có cái gã thợ săn nào đó đang tìm cách bắn nó. Nó chạy nước đại và lao vào kính chắn gió của tôi. Và lực của cái cú va chạm, một trong cái móng của nó đã đá văng chiếc càn kim loại gắn kính chiếu hậu của chiếc xe. Và cái càn đó đâm thủng cổ của con nai luôn.
Tức là cái kính chiếu hậu bị bay mất tiêu.
Dạ. Và khi tôi nhìn vào hàng ghế phía sau, nguyên băng sau của chiếc xe bị dính đầy máu.
Đúng là kinh khủng thật đó.
Dạ, tôi nghĩ, chà, chắc là mình phải bị trầy xước nhiều lắm. Và chắc phải bị đứt vì cái kính chắn gió vỡ tan tành. Dĩ nhiên tôi cũng có chút ít hiểu biết về thuốc. Vì trước đây tôi làm tuyên úy ở bệnh viện. Và tôi biết rằng không hẳn khi bị thương tích, người ta phải thấy đau rát. Vì lúc đó bị sốc nặng, nên thường thì người ta không có cảm giác gì.
Vâng, thường thì sau một hồi lâu á, người ta mới thấy là có cảm giác đau nhức chỗ nào ở trong thân thể đó anh.
Tôi đã vẫy cho tài xế một chiếc xe đầu kéo dừng lại và hỏi thăm anh này. Tôi đứng trước đèn pha của chiếc xe và hỏi anh có thấy tôi bị thương tích nặng không? Anh nói chẳng thấy vết cắt nào cả. Anh cho biết chỉ thấy một cái khứa nhỏ, không chảy máu nhiều lắm. Và anh nghĩ tôi không bị mất máu. Tôi bảo anh nhìn băng ghế sau của tôi, đầy máu me trên chỗ ngồi, cũng như mui xe. Anh giúp tôi xác định nguyên nhân của con nai bị đâm thủng nên đã bắn máu ra khắp nơi.
Nhưng bản thân anh thì chẳng có thương tích gì.
Gần như vậy, Chúa đã bảo vệ tôi một cách kỳ diệu nè, khỏi mọi thương tích do cái tai nạn đó.
Tôi nghĩ những kinh nghiệm cận kề cái chết như anh vừa kể đó có thể giúp chúng ta hiểu cuộc sống mình mong manh như thế nào và chúng ta sẽ sống cẩn thận hơn.
Dạ đúng vậy. Cho nên tôi sống cuộc đời mỗi ngày với ý thức rằng mình có thể được Chúa cắt đi bằng cái chết bất kỳ lúc nào. Và tôi luôn sẵn sàng cho điều này. Rồi cách đây khoảng 5 năm rưỡi tôi đã chịu phẫu thuật bắt cầu 4 cái động mạch vành. Người ta cho tôi biết là tất cả 4 cái động mạch chủ của tôi đều bị nghẽn, chỉ còn một cái mạch máu nhỏ dẫn máu đi tìm. Anh biết không, khi phát hiện người ta bảo tôi không được về nhà mà phải ở lại bệnh viện để sáng hôm sau được phẫu thuật.
Tôi cũng còn nhớ là lần phẫu thuật đó của anh. Vậy mà cách đây cũng đã hơn 5 năm rồi ha anh, nhanh quá.
Cho nên tôi đang sống cuộc đời mình một cách xứng hợp với người Cơ Đốc. Và mỗi ngày tôi đều sẵn sàng để gặp Chúa, thuộc về Chúa. Ta biết chắc là mình được an toàn trong Ngài, vì Chúa đã tha tội cho chúng ta. Bởi con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta chẳng cần phải lo sợ gì cả. Cho nên nhân đây tôi muốn nói về sự vui mừng mà người tín đồ có được trong Chúa.
Vâng, tôi hiểu anh. Anh muốn nói về sự vui mừng trong Chúa.
Dạ, anh biết đó. Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc chỉ đến trong những hoàn cảnh thuận lợi, phải có tiệc tùng kỷ niệm, phải được chữa khỏi một căn bệnh nào đó, phải có cơ ngơi đồ sộ với nhiều tiền của vân vân, thì người ta mới hạnh phúc. Phải nói ngay là tôi không có đồng ý anh à.
Nhưng mà được sống trong những hoàn cảnh như vậy cũng tốt chứ anh thân.
Dĩ nhiên, nhưng chúng ta không bị giới hạn vào những thứ đó. Niềm vui của người tín đồ là niềm vui vì được biết Đức Chúa Trời và không lệ thuộc vào hoàn cảnh của mình. Anh có nhớ khi ông Phao-lô và Si-la ở trong tù tại thành Philip không ạ?
Dạ, nhớ anh. Vâng, Kinh Thánh cho biết là ở trong tù như vậy mà họ vẫn ca hát vui mừng.
Dạ đúng vậy. Và lý do họ ca hát được là vì họ biết là Chúa ở với mình. Rồi chắc anh cũng nhớ trường hợp mà 3 thanh niên Do Thái bị quăng vào lò lửa hừng trong sách của Daniel Cựu Ước chứ hả?
Dạ nhớ anh. Dĩ nhiên họ hoàn toàn ý thức rằng Đức Chúa Trời có thể giữ gìn họ, chăm lo cho họ, và quả đúng như vậy là Ngài đã sai thiên sứ đến để bảo vệ họ, để lửa chẳng thể làm hại họ chút nào cả.
Cho nên điều mà tôi muốn nói tại đây là hoàn cảnh chúng ta gặp phải có thể kinh khủng. Anh có thể ở trong cảnh tan chế, anh có thể gặp chuyện buồn, anh có thể đang đau đớn trong thân xác. Nhưng sự vui mừng của chúng ta là sự vui mừng đời đời, đích thực đến từ Đức Chúa Trời. Đây là tặng phẩm Ngài ban qua Thánh Linh của Ngài. Nó không lệ thuộc vào hoàn cảnh, mà là lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, đấng chúng ta biết. Và Ngài là đấng tạo ra chúng ta, là Chúa, là chủ chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, Ngài bảo vệ chúng ta, chăm sóc chúng ta. Chẳng điều gì có thể xảy đến cho chúng ta, cho đến khi Ngài muốn đem chúng ta về với Ngài.
Nói cách khác thì chẳng tai nạn, bệnh tật nào có thể đem chết chóc đến với chúng ta nếu đó chưa phải là lúc Chúa muốn chúng ta kết thúc cuộc đời ở trên trần gian này của mình.
Tôi hoàn toàn tin như vậy anh à. Cho đến lúc đó, Ngài hứa sẽ gìn giữ chúng ta. Loại vui mừng được hầu việc Đức Chúa Trời như vậy đặt trên sự kiện là chúng ta biết Ngài nói thật. Có rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh chúng ta có thể đọc khi gặp buồn thảm. Giờ này tôi muốn chia sẻ với anh một chỗ như vậy. Đó là Thi Thiên 100. Thi Thiên này có mấy câu nhưng mà hay tuyệt. Tôi đọc anh nghe.
Đây, đưa Kinh Thánh đây để tôi đọc. Anh nói là Thi Thiên 100.
Đúng rồi, Thi Thiên 100. Chỉ có 5 câu thôi anh à.
Như vậy, Tôi bắt đầu đọc nha.
Dạ, dạ.
Dạ, hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài.
À, xin ngắt lời anh một chút. À, chúng ta biết rằng trong toàn bộ tạo vật thuộc giới động vật mà Đức Chúa Trời tạo ra, chỉ có con người là khác biệt với tất cả.
Yeah.
Chúng ta không giống loài thú. Chúng ta là loài người, một bộ phận tạo vật tách biệt của Đức Chúa Trời. À, loài thú thì không hát được. À, chúng có thể báo hiệu, phát ra tiếng kêu, tiếng hót, hoặc là phát ra âm thanh để liên lạc với nhau, như chúng ta thấy nơi cá voi. Nhưng chẳng loài nào hát được như con người.
Wow.
Chỉ có con người là loài thọ tạo có thể hát được.
Và cả thiên sứ nữa, phải không anh Thân?
À vâng, chỉ có loài người và thiên sứ biết hát, thật là tuyệt vời. Cho nên vua David thường kêu gọi chúng ta là ca khen Chúa trong các thi thiên.
Dạ, yeah. Rồi khi vào thiên đàng, chúng ta cũng tiếp tục ngợi ca Chúa, phải không anh Thân?
Đúng vậy anh, trong sách Khải Huyền của Sứ Đồ Văn, thậm chí cho chúng ta biết sơ lược nội dung bài hát mà chúng ta sẽ hát trên thiên đàng. Đó sẽ là bài ca với hòa âm toàn hảo, rất tuyệt vời. Nhờ anh đọc các câu còn lại của Thi Thiên 100.
Yeah. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Đó chính là điều khiến chúng ta vui mừng, được biết Chúa là đấng yêu thương mình, đấng nhân từ công bình, chân thật, bao dung. Được có một Đức Chúa Trời như vậy làm bạn thân mình, cũng như là Chúa và cứu Chúa mình, đó là điều khiến chúng ta vui mừng.
Yeah.
Đó, và đó là lý do khiến chúng ta hết lòng ca ngợi danh thánh của Ngài. Anh và tôi cùng trong lấy ngày Chúa đem mình về với Chúa trên thiên đàng. Chà, sẽ có những buổi hòa nhạc tuyệt hay ở đó.
Yeah.
À, trước ngay Đức Chúa Trời. Và tôi chắc cũng có ca đoàn thiên sứ mà chúng ta từng nghe nói đã hát ca khi Chúa Giê-xu Giáng sinh tại Bethlehem. Yeah. Khi họ rao báo cho các mục tử tin mừng, hết thảy chúng ta sẽ ca hát trước bàn thờ của Chúa.
Sở dĩ người tin Chúa có thể vui mừng trong hoạn nạn, bệnh tật và các tình huống bất lợi khác, vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, đấng yêu thương mình, đang tể trị trên mọi hoàn cảnh, và chẳng điều gì có thể xảy đến cho chúng ta mà không có sự cho phép của Ngài. Những hoạn nạn, thử thách mà Ngài đưa đến là nhằm trui rèn đức tin cũng như những mỹ đức cơ đốc nơi chúng ta, vốn rất cần để chúng ta có thể sống cuộc đời tôn cao Ngài. Và sự chết mà Ngài cuối cùng sẽ đưa đến chính là để đem chúng ta vào thiên đàng vinh hiển đời đời với Ngài. Người tín đồ có thể vui mừng trong mọi hoàn cảnh vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 28. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.